Kính thưa quý cha và tất cả quý anh chị, chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay từ thứ tư lễ cho ngày mùng 1 tháng 3. Và cũng ngày hôm đó thì Đức cha Giuse Vũ Di Thống được Chúa gọi về với Chúa. Tôi không biết đối với các anh chị thì sao, nhưng mà với bản thân tôi thì quá đỗi bất ngờ. Bất ngờ bởi vì cho dù là một người bạn lâu năm và tôi có biết sức khỏe của Ngài sa sút từ một năm nay, nhưng mới cách đó hơn một tuần tôi còn gặp Ngài ở Nha Trang trong dịp lễ tang của Đức cha Phaolô Ngân Hòa. Và tôi còn khen Ngài vào kỳ này có vẻ khá, thấy da rẻ đẹp hơn. Vậy mà chỉ hơn một tuần sau thì nghe tin Ngài bệnh nặng, và nhất là chỉ mấy ngày sau nghe tin Ngài qua đời. Rất bất ngờ. Và chính sự bất ngờ đó nó làm nên dấu ấn đặc biệt, dấu ấn đặc biệt nơi sự ra đi của Đức cha Giuse Vũ Di Thống. Anh chị em có thể thấy được cái dấu ấn đặc biệt đó qua những tâm tình được chia sẻ trên mạng Internet, không những ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Anh chị em có thể thấy được cái dấu ấn đặc biệt đó nơi lễ tang Đức cha Giuse ở Phan Thiết, để lại một cái dấu ấn đặc biệt và là dấu ấn của mùa chay, cái dấu ấn về tiếng gọi trở về. Đây cũng là lý do mà tôi muốn chọn cái chủ đề mùa chay và tiếng gọi về nhà, để anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, cùng cầu nguyện với nhau trong những ngày này. Cái chuyện rất rõ ràng khi nói về mùa chay, đó là mùa trở về. Bởi vì ngay thứ tư lễ cho, khi chúng ta tiến lên và linh mục hoặc là thừa tác viên sức cho trên đầu chúng ta, thì đã âm thầm nói một trong hai câu: hãy sám hối và tin và tin mừng, hoặc là ngươi hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Thế rồi ở trong mùa chay, những cái hình ảnh trở về thường xuyên được nhắc đi nhắc lại, không chỉ là hình ảnh của ông Gia-kêu, cũng không chỉ là hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình, mà còn là hình ảnh của người con hoang đàn trở về với cha, và kể cả cái anh con cả ở trong gia đình, cái anh mà nó nghĩ rằng nó không có bỏ nhà đi thì nó cần gì phải trở về, mà thật ra thì hắn ta cần phải trở về. Cho nên sứ điệp trở về là một sứ điệp tràn ngập mùa chay, không phải nói nhiều. Nhưng câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ở đây là: về đâu? Về với ai? Và tôi muốn nhấn mạnh đến về nhà. Về nhà. Về nhà ở đây trước hết trong khung cảnh của năm gia đình, đó là về với ngôi nhà gia đình của mình. Các anh chị đều biết là Hội đồng Giám mục Việt Nam có đưa ra cái kế hoạch mục vụ cho 3 năm, mỗi năm nhắm đến một chủ điểm. Chẳng hạn năm nay 2017 là chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Năm tới 2018 là đồng hành với những bạn trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân. Rồi năm 2019 là đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Mỗi một năm một chủ điểm, nhưng mà đều tập trung vào gia đình, vào cái ngôi nhà thân thương là gia đình của mỗi chúng ta. Cho nên khi nói về nhà ở đây, thì trước hết là mình muốn nói đến ngôi nhà gia đình. Thế thì thưa các anh chị, tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam lại quan tâm, lại nhấn mạnh đến gia đình như thế? Nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là bởi vì chúng ta sống cái định hướng chung của giáo hội toàn cầu. Không biết có ai trong anh chị em đã đọc cái tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, dịch sang tiếng Việt rồi. Không biết có ai trong chúng ta đã đọc chưa? Cái tông huấn này là từ đâu? Tôi nhớ là tôi đã từng có một lần đến nói chuyện với các anh chị, và trong đó thì có người thắc mắc là tông huấn là cái gì, mà thông điệp là cái gì. Và tôi cũng nhớ là tôi đã giải thích cho các anh chị, khi mà chúng ta dùng cái từ tông huấn đó thì nó gắn với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cho nên cái từ mà đầy đủ người ta sẽ gọi là tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Sau Công đồng Vatican II thì Thượng Hội đồng Giám mục được hình thành để làm gì? Để gia tăng cái tính hiệp đoàn nơi các giám mục cộng tác với nhau, cộng tác với giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng để phục vụ hội thánh. Thế cho nên Thượng Hội đồng Giám mục quy tụ đại diện của các hội đồng giám mục trên toàn thế giới về Roma để bàn về một đề tài cụ thể nào đó trong đời sống của hội thánh. Thế lần này cũng vậy, nhưng mà còn đặc biệt hơn, lần này không phải chỉ quy tụ một lần mà hai lần. Một lần gọi là ngoại thường và một lần là bình thường, để tập trung bàn về đề tài gia đình. Và kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình chính là cái tông huấn này đây. Cho nên ở đây nó chứa chất biết bao nhiêu là suy tư, bao nhiêu là gợi ý rất tốt. Chỉ có điều nó dài quá cho nên mình dễ ngán. Tôi cũng không biết là cái cha có đọc không. Cái định hướng chung của giáo hội toàn cầu trong những năm này là gia đình. Rồi gần gũi chúng ta hơn là các quốc gia ở trong khu vực Á Châu, thì mình có Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, quy tụ các hội đồng giám mục ở trong vùng châu Á này, và 4 năm họp một lần đại hội. Các anh chị có còn nhớ là cách đây 3-4 năm gì đó là họp ở Xuân Lộc á, xong rồi có về Sài Gòn á. Thế thì cuối năm vừa rồi là họp ở bên Sri Lanka. Ở Việt Nam thì các đức cha bầu ra, thử ra tôi phải đứng đầu phái đoàn. Sau đó thì có đức cha đạo của Xuân Lộc, rồi có đức cha phụ tá của Vinh. Và ngoài ra lúc đó đức tổng Phao Lô, ngài là chủ tịch hội đồng giám mục lúc mà người ta mời, cho nên là ngài có nhận lời tham dự. Thế thì đề tài của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng là về gia đình, cũng về gia đình. Như vậy có nghĩa là sao? Như vậy có nghĩa là chúng ta giáo hội Việt Nam mình đâu có phải một mình một cõi, mà là mình sống ở trong lòng hội thánh toàn cầu. Cho nên mình chia sẻ cái định hướng mục vụ của hội thánh toàn cầu, mình chia sẻ cái thao thức, cái âu lo, cái băn khoăn của hội thánh toàn cầu. Và vì thế Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chọn chủ đề gia đình cho những năm này. Lý do thứ hai, sở dĩ chúng ta chọn cái chủ đề về gia đình bởi vì gia đình là mối quan tâm hàng đầu của Hội Thánh Công Giáo, không chỉ bây giờ mà suốt chiều dài lịch sử. Tôi trích dẫn một câu thôi ở trong tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu để các anh chị thấy. Số 31, Đức Giáo Hoàng Francisco viết như thế này: thiện ích của gia đình có tính quyết định đối với tương lai của thế giới và của Hội Thánh. Chúng ta cứ thử suy nghĩ một câu thôi thì sẽ thấy gia đình quan trọng như thế nào. Nó quyết định tương lai của thế giới và của cả Hội Thánh. Cái câu này có thể là một đề tài thuyết trình cả tuần lễ không xong. Nhưng mà ở đây về mặt giáo hội, tôi chỉ xin gợi một hai ý rất nhỏ thôi. Hội Thánh quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình Công Giáo là bởi vì gia đình là nơi mà người ta sống và truyền đạt đức tin rõ nét nhất. Bây giờ tôi hỏi các anh chị thế này: trong lịch sử thế giới có một dân tộc rất đặc biệt là dân Do Thái. Một cái dân tộc mà phải đến 19, 20 thế kỷ không có quyền hương, lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Vậy mà làm sao sau cả gần 20 thế kỷ người ta vẫn giữ được cái Do Thái giáo, mà người ta vẫn giữ được cái căn tính dân tộc của người ta? Tại sao vậy? Nhờ gia đình. Chúng ta cứ đọc Kinh Thánh thì thấy ở trong sách Xuất Hành có kể được nhiều tác phẩm văn học, ví dụ như cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Exodus cũng nhắc lại những sự kiện này. Vào dịp lễ vượt qua, tương đương với lễ phục sinh của người Công Giáo chúng ta, người ta tổ chức ở gia đình. Và trong cái bữa tiệc vượt qua đó thì một người con trong gia đình đặt câu hỏi: tại sao đêm hôm nay lại khác mọi đêm? Người cha trong gia đình mới đứng dậy giải thích cho các con và cả nhà tại sao đêm hôm nay lại khác mọi đêm. Bởi vì đêm hôm nay là đêm Chúa giải thoát tổ tiên cha ông chúng ta khỏi nô lệ Ai Cập. Hàng năm mỗi gia đình Do Thái người ta đều cử hành lễ vượt qua như thế. Và cái truyền thống đức tin ấy nó được truyền từ đời nọ sang đời kia. Cả một dân tộc mà không có đất đai để làm quê hương, lưu lạc khắp thế giới, vậy mà vẫn giữ được cái căn tính tôn giáo của mình. Tôi nghĩ đây cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Có người hỏi tôi là: thế cha đi dự Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu thì cha nói cái gì, cha phát biểu cái gì? Tôi nói đơn sơ lắm. Tôi nói đến cái kinh nghiệm của những gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài trong việc làm sao mà duy trì tiếng Việt được. Thế tôi mạn phép kể lại cho các anh chị nghe. Cái lần đầu tiên mà tôi sang Mỹ cách đây 20 năm, Vì lúc ấy làm thư ký cho Đức Hồng Y Gioan Bautista, đi với Ngài đến nhiều nơi mà trong đó có Missouri, là nơi tổ chức Đại hội Thánh Mẫu hàng năm, quy tụ rất đông người Việt Nam. Buổi chiều tối hôm đấy, tôi đi bách bộ ở trong cái khuôn viên của nhà dòng Đồng Công, nơi tổ chức đại hội. Tôi mới gặp một nhóm bạn trẻ Việt Nam, rõ ràng là Việt Nam thôi, da vàng mũi tẹt như mình vậy, nhưng mà nó nói toàn tiếng Anh, không nói tiếng Việt. Nó nói toàn tiếng Anh, nói như Mỹ nói vậy. Thế tôi tìm cách đến hỏi chuyện, mình thì tiếng Anh thì dốt, lúc đó đâu có nói năng gì được, chưa sang học ở bên đó. Thì các em nó cũng trả lời bằng tiếng Việt, nhưng mà nó nói tiếng Việt như Mỹ nói, chứ không phải như người Việt nói. Và sau đó tôi gặp các cha Việt Nam thì còn nghe các cha kể nhiều chuyện về tiếng Việt lắm. Ví dụ có ba ông cha đến thăm một gia đình, thế ông bố ở trong gia đình, ông ấy gọi các con ra chào các cha. Nó ra nó hỏi, bảo thế chào thằng nào trước ạ? Ba thằng cơ mà, nó đâu có phân biệt được. Rồi gia đình gọi điện thoại về thăm cha mẹ ở bên Việt Nam, thì má nó mới nói, bảo này con hỏi thăm bà ngoại đi. Thế nó cũng cầm điện thoại nó hỏi, ở ngoại đó hả, mày có khỏe không? Đâu có phân biệt được. Và cái điều đó rất dễ hiểu. Bây giờ các anh chị tưởng tượng coi, các cháu nó là người Việt Nam, cha mẹ là người Việt Nam, nhưng mà nó sinh ra trên đất Mỹ, nó đi học trường của Mỹ, bạn bè của nó là người Mỹ, hàng ngày nó xem TV truyền hình Mỹ, nó ra ngoài đường gặp người ta nói chuyện bằng tiếng Mỹ, mọi sự, thế làm sao mà nó nhớ tiếng Việt được? Môi trường sống nó tác động rất lớn. Chúng ta vẫn nghe nói là một trong những cách để học ngôn ngữ tốt nhất là làm sao? Là sống ở cái đất nước mà người ta nói tiếng đó. Một anh Mỹ mà sang Việt Nam á, nó học tiếng Việt, mà nếu anh ta sống ở Hà Nội nói toàn giọng Bắc hơn. Nhưng mà nếu mà nó học tiếng Việt ở Cà Mau hay là Mỹ Tho của tôi là nó nói giọng Nam thôi. Môi trường nó ảnh hưởng. Thế thì khi các cháu nó lớn lên ở một trong đất nước như thế, cái môi trường sống là như vậy, làm sao nó giữ được tiếng Việt? Anh chị nói tôi nghe ra, có cách nào? Tôi quan sát, tôi thấy cách tốt nhất là gia đình. Trong những gia đình mà các bậc cha mẹ vẫn giữ tiếng Việt, con đi học ở trường, con nói tiếng Mỹ đương nhiên rồi, nhưng con về nhà con nói tiếng Việt. Rồi hơn nữa, cha mẹ còn gửi các cháu đến nhà thờ, không những đi lễ học giáo lý mà học tiếng Việt nữa, thì các cháu nó giữ được tiếng Việt. Tôi lấy cái kinh nghiệm đó của những gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài, và sau đó tôi nói với đại hội, cái đức tin Kitô giáo của chúng ta là một thứ ngôn ngữ, cái ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp với Thiên Chúa, và cái ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp với thế giới mà bằng cái tầm nhìn của Thiên Chúa. Nhưng mà cái ngôn ngữ đức tin đó ngày hôm nay ở trong một môi trường tục hóa, và nó dễ dàng bị đánh mất. Và cái nơi để giúp cho cái thứ ngôn ngữ đức tin đó nó được bảo vệ và nó được lưu truyền tốt nhất là gia đình. Tôi nói đơn sơ vậy thôi, gợi ý từ cái kinh nghiệm về ngôn ngữ để thấy vai trò và tầm quan trọng của gia đình như thế nào. Rồi một điều nữa, từ cái nhìn của đức tin, gia đình là nơi ươm mầm vun trồng ơn gọi, không chỉ là ơn gọi linh mục tu sĩ mà là ơn gọi Kitô hữu. Mới đây tôi đọc một cuốn sách mà trong đó có một bài chi tiết trước nay không nghe, cho nên khi gặp những chi tiết nó thấy tốt quá. Chi tiết kể về chân phước giáo hoàng Phaolô đệ lục, khi ngài làm linh mục, được chịu chức linh mục, thì cái áo an ba trong ngày ngài chịu chức linh mục, các anh chị có biết bằng thứ vải gì không? Đặc biệt lắm, chắc không có ông cha nào có. Và tôi ngỡ ngàng hết sức, cái áo an ba của Đức Phaolô đệ lục khi chịu chức linh mục được làm từ cái áo cưới của mẹ ngài. Tuyệt vời không? Mẹ lập gia đình trong ngày làm đám cưới có cái áo cưới vẫn giữ làm kỷ niệm. 30 năm sau người con chịu chức linh mục, mẹ lấy cái áo cưới đó may áo an ba cho con. Tuyệt vời. Chưa hết, một chi tiết nữa, bà mẹ tặng cho con là Đức Phaolô đệ lục một cái đồng hồ báo thức, và ngài dùng cái đồng hồ báo thức đó suốt từ khi ngài chịu chức linh mục cho đến khi ngài làm giáo hoàng. Hằng ngày bằng cái đồng hồ báo thức, mẹ gọi con dậy để làm việc bổn phận, để dâng lễ, để cầu nguyện, để phục vụ các linh hồn. Tuyệt vời. Mà chưa hết, cái đồng hồ báo thức đó đúng vào cái giây phút mà Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục qua đời, tự nhiên nó reo ở Mỹ. Nó reo ở Mỹ. Vào đúng giây phút Chúa gọi ngài về với Chúa. Những cái chi tiết đó nó cho thấy cái sự liên kết thật chặt chẽ giữa ơn gọi hôn nhân gia đình, giữa ơn gọi linh mục tu sĩ. Gia đình là nơi cung cấp, nơi ươm trồng ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi linh mục tu sĩ. Vì lý do đó mà Hội Thánh luôn luôn quan tâm đến gia đình. Rồi lý do thứ ba, thưa các anh chị, lý do thứ ba là gia đình đẹp như vậy, nhưng mà ngày hôm nay trên toàn thế giới gia đình đang bị khủng hoảng trầm trọng. Cách đây 20 năm, khi tôi đi học ở bên Mỹ thì tôi nghe người ta nói là tỷ lệ ly dị 50% và có một vài tiểu bang 70%. Tôi không hình dung được 10 cặp thì đã mất 5 cặp, đôi khi mất 7 cặp, thế thì còn gì nữa. Và các anh chị tưởng tượng coi, trong một cái xã hội mà đến 70% các trẻ sinh ra nó chỉ có cha hay là mẹ, thì cái sự phát triển tâm lý của nó sẽ như thế nào, cái cảm nhận xã hội của nó từ hồi bé sẽ như thế nào, và khi nó lớn lên thì nó làm sao, nó ảnh hưởng trầm trọng lắm chứ. Cách đây 20 năm tôi nghe như vậy, bây giờ tôi thấy Việt Nam mình hình như cũng gần bằng đấy. Càng ngày càng nhiều. Nó cho thấy là gia đình đang bị thử thách lớn lắm. Sự đổ vỡ hôn nhân, mà nhất là nơi các đôi vợ chồng trẻ nhiều lắm. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây, và cũng là tài liệu mà Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn nói đó, nó không chỉ là những thử thách ở bên ngoài, mà cả những nền văn hóa trong thời đại chúng ta đang sống, nó dẫn đến hệ quả như vậy. Ví dụ, các anh chị nghe đến giáo hoàng Francisco rất nhiều lần ngài dùng cái từ cái nền văn hóa của thời đại này là nền văn hóa vứt bỏ, throw away culture, một nền văn hóa vứt bỏ, vứt bỏ. Trong những nước tư bản ăn uống dư thừa, ăn không hết vứt bỏ, và người nghèo đói kệ họ. Người già không còn làm ra tiền bạc, không còn có ích lợi cho đời sống xã hội, vứt bỏ. Thai nhi nó gây phiền hà cho đời sống gia đình, vứt bỏ. Cái nền văn hóa vứt bỏ. Rồi ở trong tông huấn này, ngài dùng một từ khác, nền văn hóa của cái chóng qua, tạm thời. Có lần nói chuyện với các bạn trẻ, tôi dùng một hình ảnh. Ngày hôm nay các bạn vào mạng Internet thường xuyên, và các bạn gọi là lướt web, có phải không các anh chị? Lướt web. Cái động từ lướt đó là từ đâu? Họ dịch rất sát cái động từ mà nó thành danh từ surfing ở trong tiếng Anh, lướt sóng đó, bây giờ gọi là lướt web. Và khi người ta lướt sóng thì làm sao? Khi người ta lướt sóng thì cái sự tiếp xúc giữa mặt nước với bàn chân của người ta ở trên cái tấm lướt đó nó rất mỏng, mà nhờ nó tiếp xúc rất mỏng như vậy cho nên nó mới đi rất nhanh. Thì bây giờ người ta gọi là surfing, lướt web thì cũng vậy thôi. Cứ lấy tay đẩy đẩy đấy, các chị cũng có vẻ cũng rành lắm này. Cứ lấy tay là lướt một ngày đọc không biết bao nhiêu là tin. Mà vì chúng ta đọc nhiều tin như vậy, có cái nào nó còn ở lại trong tâm trí không? Có cái nào nó còn ở lại trong lòng mình? Nó rất hời hợt. Cái từ surfing ở trong tiếng Anh mà mình dịch là lướt sóng, nó gắn với một từ là surface, có nghĩa là bề mặt. Và nó ra superficial, có nghĩa là hời hợt. Đấy, ta đang sống trong một cái nền văn hóa như vậy, nó rất là hời hợt, nó chóng quá, nó tạm thời. Và nó ảnh hưởng đến các bạn trẻ, nó nhìn tương quan tình yêu cũng vậy thôi. Nay cô này, mai cô khác. Chỉ còn một cái sự cam kết gắn bó lâu dài, mệt quá. Có một lần tôi xem truyền hình mà thấy người ta đặt câu hỏi, thuốc Tây bán rồi thì các món hàng bán đều ghi hạn sử dụng, ví dụ tháng 12 năm 2017. Vậy tình yêu hôn nhân có hạn sử dụng không? Nếu ngày xưa thì các anh chị bảo nó không có hạn, Còn bây giờ thì đám trẻ nó bảo có hạn. Và cũng có một lần các bạn trẻ hỏi tôi, sao con thấy đi tu làm ra mệt quá, mà không biết giáo hội có cho mình làm linh mục theo hợp đồng không? Tức là chịu chức xong rồi ký hợp đồng 5 năm, xong rồi hết 5 năm rồi mình ra lập gia đình bình thường. Có bạn trẻ hỏi tôi vậy đó. Ý niệm về một sự gắn bó cam kết lâu dài suốt đời rất khó khăn. Mà ngày hôm nay qua các phương tiện truyền thông, những cái tác động đó nó gây ảnh hưởng rất nhanh và rất lớn. Cho nên chúng ta sống ở trong một thời đại, cả cái nền văn hóa đó nó tác động theo chiều hướng tiêu cực đối với đời sống hôn nhân gia đình. Thế tôi nói một vài lý do để các anh chị thấy tại sao là Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là Hội Thánh toàn cầu quan tâm đến đời sống gia đình. Và chính vì thế mà Hội đồng Giám mục mới viết cái tâm thư này. Và chúng tôi mong ước nhưng mà không biết là trong thực tế thì có đạt được không. Mong ước là gia đình nào cũng có một cái tâm thư này. Bởi vì nghĩ rằng cái bản in như thế này mà gửi đến mỗi gia đình, các anh chị để ở trong nhà, rồi có thể không đọc ngay, nhưng mà thôi lúc nào rảnh rảnh mở ra đọc, xong rồi để lại đó, rồi lúc khác rảnh rảnh mở ra đọc, hy vọng nó lâu dài hơn, là một sự nhắc nhớ. Và cũng có một lý do cụ thể. Hồi nãy tôi nói vào cái tông huấn này nó hay lắm và đã được dịch sang tiếng Việt rồi, nhưng tôi cũng nói với các anh chị là không biết anh chị có đọc không, mà kể cả các cha nữa. Chính Đức Giáo Hoàng cũng sợ vậy mà. Cho nên Đức Giáo Hoàng có nói bảo không cần phải đọc một mạch từ đầu đến cuối, nhưng mà có thể chọn cái chương nào nó phù hợp với mình. Chẳng hạn như linh mục á, làm mục vụ thì có thể đọc cái chương nào. Người sống đời gia đình đọc cái chương nào. Chính Đức Giáo Hoàng còn sợ mà. Hội đồng Giám mục Việt Nam biết vậy, cho nên thay vì bắt anh chị em phải đọc cả cái tông huấn này thì cố gắng tóm kết trong cái tâm thư này ngắn thôi. Một cuốn dày như thế này, một cuốn mỏng tay nữa mà. Hy vọng là các anh chị có thể đọc. Điểm chính yếu ở trong cái tâm thư này là trình bày gia đình Công giáo là hội thánh tại gia. Gia đình là một hội thánh thu nhỏ. Và khi trình bày về hội thánh có nhiều cách lắm, nhưng để cho các anh chị dễ nhớ, tôi nhắc đến những cặp ba. Cứ ba điều. Ví dụ, chúng ta có thể nói về hội thánh theo cái cặp ba này, ba chức năng. Thứ nhất, tư tế. Thứ hai, tiên tri. Thứ ba, vương đế. Đấy là một cặp ba. Chúng ta cũng có thể nói về hội thánh theo một cặp ba khác, cái cặp ba mà Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị rất thích. Thứ nhất là mầu nhiệm, thứ hai là hiệp thông, và thứ ba là sứ vụ. Tôi thì tôi không nói lại những gì đã viết ở đây, nhưng mà tôi gợi ý một cặp ba mà có lẽ các anh chị sẽ dễ nhớ hơn. Bởi vì chúng ta hay đọc ba kinh: tin, cậy mến. Cho nên tôi đề nghị cái cặp ba đó, gia đình là hội thánh tại gia, có nghĩa gia đình là ngôi nhà đức tin, gia đình là ngôi nhà của tình yêu đức mến, và gia đình là ngôi nhà hy vọng đức cậy, tin cậy mến dễ nhớ. Gia đình là ngôi nhà của đức tin, chắc chắn là các anh chị không quên trên đất nước Việt Nam này, người Công giáo chúng ta chỉ có 7% thôi. Còn như ở Mỹ Tho của tôi ấy, là bao nhiêu? 2.4%. Cho nên địa phận của tôi ấy, địa bàn nó rộng lắm. Giáo xứ mà cách xa tôi 200 cây số, sát biên giới Campuchia, Việt Nam. Địa bàn rộng lắm, 3 tỉnh cơ mà. Nhưng mà số người Công giáo chưa đầy 140 ngàn. Cho nên tỷ lệ 2.4%. Chúng ta trên đất nước này là một cộng đoàn nhỏ, một đoàn chiên nhỏ. Và cũng như bao nhiêu người thuộc các tôn giáo khác hay là không có tôn giáo nào, người ta cũng lập gia đình vậy, người ta cũng sống tình yêu hôn nhân vậy. Thế tôi xin hỏi các anh chị, vậy thì cái gì làm nên nét độc đáo của gia đình Công giáo? Đâu có phải là sự giàu có. Công giáo mình nhiều gia đình nghèo rớt mùng tơi. Đâu có phải là khả năng trí thức. Người ngoài Công giáo nhiều người giỏi lắm. Cái gì làm nên nét độc đáo của một gia đình Công giáo? Thưa, đó là đức tin. Không chỉ là chuyện người ta thấy mỗi Chủ nhật ở cái gia đình Công giáo đó kéo nhau đi lễ, nhưng mà đức tin ở đây trong đời sống gia đình có nghĩa là chúng ta tin rằng chính Chúa gọi và liên kết hai vợ chồng mình nên một. Chính Chúa. Và vì chính Chúa liên kết cho nên loài người không được phân ly. Và không những Chúa liên kết, nhưng mà Chúa hiện diện và Chúa đồng hành với gia đình mình trong từng giây phút của đời sống. Đó là nét độc đáo của gia đình Công giáo. Mà từ nét độc đáo này, một cách cụ thể, gia đình Công giáo lập bàn thờ. Lập bàn thờ để hàng ngày gia đình có thể cầu nguyện Chúa đang hiện diện trong nhà. Các vị giáo hoàng thì dặn chúng ta cái việc cầu nguyện của gia đình nó có nét đặc biệt, đó là cầu nguyện chung. Chứ không phải là ông ngồi một góc, bà ngồi một góc, con ngồi một chỗ, mà là cầu nguyện chung. Và cầu nguyện xuyên qua những biến cố của gia đình, những niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại, hạnh phúc, đau khổ, những biến cố, những sự kiện của gia đình. Gia đình cầu nguyện chung và qua những biến cố đó. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng nhấn mạnh những việc cầu nguyện trong gia đình lắm. Trong thực tế, tôi biết là thời buổi này cũng khó. Khó là bởi vì mỗi người đều có việc hết. Ngay cả con cái của chúng ta, bây giờ nó đi học thêm, tới khuya nó mới về. Rồi có khi về nhà thì nó lo nó mở máy, nó làm bài, thì chưa kể là nó chơi game hoặc là nó giải trí cái này cái khác. Rồi cha mẹ cũng lại bận rộn cho nên rất khó. Nhưng mà thưa các anh chị, cái điều gì phải nói thì cứ phải nói. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhớ chúng ta điều đó. Được cầu nguyện chung ở trong gia đình rất cần thiết để giữ cái sự bình an và hạnh phúc gia đình, mà nó phát xuất từ đức tin của mình. Gia đình là ngôi nhà của đức tin. Thứ hai, gia đình là ngôi nhà của tình yêu. Nếu các anh chị đọc trực tiếp cái tông huấn này, thì ở chương thứ tư, Đức Giáo Hoàng dành hẳn một chương để Ngài phân tích cái bài ca đức ái ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương thứ 13. Cả một chương dài nhấn mạnh đến tình yêu. Lý do là bởi vì ngày hôm nay chúng ta nghe nói tình yêu nhiều lắm, say sưa lắm. Nhưng rất nhiều khi cái gọi là tình yêu đó nó chỉ là những cảm xúc chóng qua, chưa kể là nó còn che giấu bên trong một cái ước vọng chiếm hữu và thỏa mãn rồi vứt bỏ trong cái nền văn hóa chua quê, vứt bỏ. Thế cho nên Kitô giáo đề nghị một cách nhìn đúng đắn về tình yêu dựa trên Kinh Thánh, mà cụ thể là bài ca đức ái của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô. Dĩ nhiên ở đây chúng ta đâu có giờ để mà phân tích chi tiết, tôi chỉ xin nhấn mạnh có hai nét thôi. Cái nét thứ nhất là khác với cái nhìn của thế gian, Chúa Giêsu trình bày tình yêu là sự hy sinh, sự cho đi. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người cho đi, hiến mạng sống của mình vì bạn hữu. Thì đặc tính của tình yêu lại là sự cho đi, hy sinh. Ngược lại với thế gian, yêu là chiếm hữu, chiếm đoạt. Nhà thơ Tagore có một câu thế này: những người yêu con trong thế gian này luôn giữ con trong vòng tay của họ, còn tình Chúa yêu con không bờ không bến, con cất cánh bay tự do. Thế gian nó yêu bằng cách nó chiếm hữu. Tình yêu của Chúa đề nghị cho chúng ta chấp nhận hy sinh. Mà tôi nghĩ là mình có thể thấy được điều đó một cách rất cụ thể trong đời sống gia đình. Có một lần đọc sách mà tôi nghe cái đoạn sách đó mô tả là ông Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ, người ta phỏng vấn ông, cái điều ông bảo một trong những niềm vui của ông ấy là sau khi làm việc thì buổi tối về nhà có đứa cháu làm bò cho nó cưỡi. Một cái hình ảnh rất là đơn sơ, nhưng mà tôi ngồi tôi nghĩ ông này ông là Tổng thống Mỹ mà, siêu cường quốc mà, ai mà có thể bắt ông ấy quỳ gối trước mặt được. Vậy mà cái thằng con nít nó lại có thể bắt ông ấy không những quỳ gối mà lại còn làm bò cho nó cưỡi, mà ông lại cảm thấy là hạnh phúc chứ. Mầu nhiệm không? Anh chị em cũng có một kinh nghiệm như vậy. Các anh chị bây giờ là bậc ông bà, chứ không chỉ là cha mẹ nữa. Vậy mà cái đứa con, đứa cháu nhỏ nhất ở trong nhà, các anh chị quỳ gối xuống rửa chân cho nó hàng ngày, thay quần thay áo cho nó, làm đầy tớ cho nó, mà cảm nhận niềm vui, cảm nhận hạnh phúc, một cái niềm vui mà không có ai trong thế gian này có thể ban tặng cho chúng ta. cái niềm vui mà không có tiền bạc nào có thể mua được, đúng không? Chúng ta có cái cảm nhận ở trong thực tế về lời Chúa, tình yêu đích thực ở sự cho đi, sự hy sinh. Một điểm nữa mà Thánh Phaolô nói cũng ở trong bài ca Đức Cải, đó là tình yêu tha thứ, chịu đựng. Ở một nơi khác Ngài dùng cái từ mà tôi rất thích là tha thứ cho nhau và chịu đựng lẫn nhau. Cho nhau và lẫn nhau nó hay lắm. Là bởi vì thông thường là chúng ta chỉ nghĩ là mình phải chịu đựng bà ấy, mà quên mất rằng là vợ đang chịu đựng mình. Thông thường chúng ta chỉ nghĩ tôi phải tha thứ cho ông ấy, mà quên mất rằng ông chồng ông đang tha thứ cho mình. Cho nên cho nhau, lẫn nhau. Nghĩ được như vậy thì cái gánh nặng nó sẽ giảm đi nhiều lắm. Cho nên gia đình là ngôi nhà của tình yêu. Và thứ ba, gia đình là ngôi nhà của hy vọng. Nói hy vọng có nghĩa là chúng ta hướng đến tương lai. Tôi bảo đảm là các anh chị ở đây, bậc cha mẹ trong gia đình, bao giờ cũng chuẩn bị tương lai cho con cái. Cho nên bắt nó đi học, bắt nó làm cái này, làm cái kia là để chuẩn bị tương lai cho nó. Mà với người công giáo của mình á, cái tương lai cuối cùng nó không chỉ là một nghề nghiệp ở trong cuộc đời này, mà tương lai cuối cùng là nước trời. Là nước trời. Chính vì vậy mà cái việc cha mẹ chuẩn bị tương lai cho con cái, nó bao hàm trách nhiệm giáo dục con cái, không chỉ là giáo dục chữ nghĩa ở nhà trường, mà giáo dục nhân bản về mặt con người, và giáo dục đức tin để là người Kitô hữu đúng nghĩa. Gia đình là ngôi nhà của hy vọng, nó hàm cái trách nhiệm giáo dục con cái như vậy, chuẩn bị cho tương lai đích thực. Và không có cách giáo dục nào tốt hơn bằng chính gương sáng của người lớn. Tôi đi làm lễ thiên chức, tôi hay kể cái câu chuyện này, không phải là cho các cháu nó nghe, mà cho bằng là cha mẹ của nó nghe. Một câu chuyện mà trong nhiều cuốn sách viết về Thánh Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, người ta không có nhắc tới. Đó là Đức John Paul II đệ nhị của chúng ta, cha mẹ của Ngài không có nhiều con. Rồi khi mà Ngài mới được có 9 tuổi, mẹ mất rồi. 2 năm sau Ngài 11 tuổi, có một người anh trai làm bác sĩ, Chúa cũng gọi về. Và từ đó là Ngài sống với người cha thôi à. Rất tội nghiệp. Và khi sau này người ta phỏng vấn, Ngài kể lại, có những đêm tôi thức giấc và tôi thấy cha tôi quỳ gối ngay bên giường cầu nguyện. Tôi hình dung ra ông cố của Đức Giáo Hoàng. Bà cố mà chết sớm như vậy chắc là buồn lắm. Rồi có một đứa con đó là bác sĩ, niềm hy vọng của mình, Chúa cũng gọi về, chắc là buồn nữa. Rồi còn mỗi đứa con nhỏ phải lo cho nó thôi. Nhưng mà thay vì phẫn nộ phàn nàn trách móc Chúa, thì ông cố lại hết sức cậy trông phó thác nơi Chúa. Cái hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng nhìn thấy cha của mình giữa đêm khuya quỳ gối bên giường cầu nguyện, cái hình ảnh đó nó ăn sâu vào trong tâm trí của cậu bé, mà sau này trở thành vị giáo hoàng nổi tiếng thế giới. Cho nên gương sáng của cha mẹ là cách giáo dục tốt nhất. Thế thưa các anh chị, từ hồi nãy tới giờ tôi nói đến mùa chay là mùa trở về. Và về ở đây là về nhà, ngôi nhà gia đình của chúng ta. Cuối cùng, xin có một vài gợi ý về nhà còn có một ý nghĩa khác, đó là ngôi nhà tâm hồn của mình. Không chỉ là ngôi nhà gia đình, mà sâu xa hơn là ngôi nhà tâm hồn của mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta thế này trong Tin Mừng Marco: cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Cái cội nguồn của nó ở trong này. Từ một năm nay tôi thấy trên báo chí và cả trên truyền hình, người ta nói khá nhiều về vấn đề các bạn trẻ đặc biệt chửi bới nhau, mạt sát nhau ở trên mạng xã hội. Đến cái mức độ mà có người trẻ chịu không nổi tự tử. Và có người khác thì chưa tự tử, nhưng mà mang một vết thương tâm lý rất trầm trọng, có khi kéo dài suốt cuộc đời. Những câu chuyện đó khiến cho tôi nhớ đến hình trên tấm bìa của tạp chí Times của Mỹ. Cách đây chưa đầy một năm, tôi tình cờ tôi nhìn thấy cái trang bìa đó, nó vẽ cái ảnh một cái máy vi tính. Và ngồi trước máy vi tính đó là ai? Là một con quỷ. Hai cái sừng to lắm. Một con quỷ ngồi trước máy vi tính. Máy vi tính, mạng Internet là công cụ truyền thông tuyệt vời, là công cụ để tạo sự liên đới, tình yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ, học hỏi biết bao nhiêu điều hay. Nhưng mà khi một con quỷ nó ngồi trước máy tính thì cái máy tính nó trở thành công cụ tuyệt vời để làm cái gì? Để gieo rắc cái xấu, cái ác, hận thù, chia rẽ bằng mọi sự vu khống, mạt sát, đủ thứ. Mọi sự là do con người, và nó bắt nguồn từ đâu? Từ bên trong này. Tâm hồn con người ta mà không thay đổi thì dù có phát triển kỹ thuật đến mấy đi nữa, thay vì hạnh phúc vẫn là đau khổ. Cái cuộc cách mạng tâm hồn chính là cuộc cách mạng mà các tôn giáo hướng tới, chứ không phải chỉ là cách mạng xã hội. Kinh nghiệm lịch sử dạy chúng ta điều đó. Có thiết lập một cơ cấu xã hội đẹp đến đâu đi nữa mà lòng người không thay đổi, thì cuối cùng chính con người phá vỡ cái cơ cấu. Các anh chị cũng nghe Đức Giáo Hoàng Francisco đang tiến hành cải tổ giáo triều Roma. Nhưng mà các anh chị phải nghe thêm điều này. Ngài khẳng định một cuộc cải tổ cần thiết nhất là sự hoán cải tâm hồn. Sự hoán cải tâm hồn. Mà đây chẳng phải là điều gì mới lạ. Đức Giáo Hoàng Francisco nói như vậy đó, thì các vị giáo hoàng trước đã từng nói rồi. Cái sâu xa nhất là hoán cải tâm hồn chúng ta. Cái ngôi nhà mà chúng ta cần phải trở về là tâm hồn của mình. Để làm gì? Để trong ngôi nhà tâm hồn ấy, ta có thể gặp Chúa, đấng ngự nơi bí ẩn, đấng mà Thánh Augustino diễn tả Chúa ở trong con, sâu hơn chính con. Cái thời đại ngày hôm nay là một thời đại mà nó lôi cuốn các anh chị và tôi lúc nào cũng chỉ có nhìn ra bên ngoài, đủ thứ để lôi chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài, chứ nó không khuyến khích chúng ta nhìn vào phía bên trong. Mà Thiên Chúa lại là đấng ngự nơi bí ẩn và đấng ở trong ta, sâu hơn chính ta. Cho nên là mình cứ chạy vòng ngoài đó, không gặp Chúa được. Thì về với ngôi nhà tâm hồn còn là để gặp chính mình nữa. Người ta cứ nói đến tha hóa, vong thân, đánh mất mình. Và người ta hay nói tha hóa đó về mặt xã hội, nhưng mà tôi nghĩ đi sâu nhất ấy, là nó ở trong tâm hồn. Chiếm hữu đủ thứ, nhưng mà như lời Phúc Âm nói, đánh mất chính mình. Có trong tay đủ thứ, nhưng mà đánh mất chính mình. Mình từ đó về nhà, về ngôi nhà tâm hồn của mình, để gặp lại chính mình. Thì nhờ gặp chính mình, nhờ gặp Chúa, mình cũng gặp được anh em theo đúng nghĩa. Cho nên thưa các anh chị, lâu lâu có dịp về đây gặp gỡ, chia sẻ với các anh chị một vài tâm tình, một vài suy nghĩ, nhất là trong mùa chay. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để 40 ngày mùa chay trở thành thời giờ thuận tiện cho chúng ta về nhà, nhà tâm hồn của mình, ngôi nhà gia đình của mình và ngôi nhà hội thánh. Xin cảm ơn các anh chị.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người không chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, người ta biết đến Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống như là một nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hát. Nhưng mà xin đừng quên, Ngài còn viết nhiều sách, và một trong những cuốn sách của Ngài có tựa đề là Hạt Nắng Vô Tư. Đức cha thống của chúng ta là con người tài hoa, viết văn, làm thơ, làm nhạc, rồi ca hát đều giỏi cả. Và cũng vì thế mà tôi nghĩ cái hình ảnh hạt nắng vô tư có lẽ là Ngài lấy ý từ lời của một bài hát, nếu tôi không lầm thì là bài Khát Vọng của Phạm Minh Tuấn. Trong đó có câu kết rằng: sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Tôi cũng không biết ông Phạm Minh Tuấn này có phải là Kitô hữu hay không, và ông có đọc Kinh Thánh bao giờ không. Nhưng có lẽ một cách chủ quan, bản thân tôi khi nghe cái từ hạt nắng vô tư, lập tức tôi nhớ đến lời Chúa trong bài Tin Mừng ngày hôm nay: anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của anh em Đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Hạt nắng vô tư, một tình yêu vô tư, một tình yêu vượt lên trên những phân biệt và tính toán của thế gian, một tình yêu cho đi mà không tính toán, một tình yêu như hạt nắng vô tư. Và chính ở đây chúng ta được mời gọi để suy nghĩ lại về điều rất quen, đó là sự sám hối. Thông thường khi nghe nói đến sám hối, anh chị em và cả tôi nữa, mình nghĩ đến việc ăn năn tội lỗi, nhất là những người phạm tội nặng, phạm tội công khai, bây giờ phải ăn năn sám hối trở về cùng Chúa. Điều đó là đúng rồi. Nhưng có lẽ cái lời mời gọi sâu xa nhất của sám hối là mời gọi chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn của mình về Thiên Chúa, để mình tôn thờ Thiên Chúa như Chúa là, chứ không phải một Thiên Chúa theo mong muốn và sở thích của chúng ta. Tôi nói như vậy có vẻ trừu tượng quá, cho nên xin mượn một hình ảnh cụ thể trong Kinh Thánh để diễn tả. Đó là tiên tri Jonah. Chắc chắn anh chị em còn nhớ tiên tri Jonah được Chúa kêu gọi đi giảng ơn sám hối cho dân thành Ninive. Nhưng mà ông trốn, ông đi sang một thành khác, ông trốn cũng không được. Cuối cùng Chúa cho ông vào bụng cá, nó nhả ông ở trên thành Ninive. Thế là ông mới phải đi giảng. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em này, anh chị em có biết lý do mà sao mà Jonah không nghe lời Chúa, không chịu đi giảng ở Ninive không? Muốn trả lời cái câu hỏi này thì phải trả lời một câu hỏi khác. Anh chị em có biết Ninive là gì không? Ninive là thủ đô của đế quốc Assyria, mà đế quốc này là đế quốc đã đánh bại dân Israel, dân Do Thái, và bắt dân Do Thái đem đi lưu đày. Nói một cách khác, đó là một đế quốc đã gây bao nhiêu đau khổ cho dân Israel. Vậy mà bây giờ Chúa lại bảo ông tiên tri Jonah là người Do Thái
đi giảng ơn sám hối cho chúng nó, làm sao mà đi được? Đó, mình thấy lý do chưa? Mình thấy lý do chưa? Và cũng chính vì vậy cho nên nó mới có cái cảnh buồn cười. Cái cảnh đó là khi Jonah đi giảng ơn sám hối cho dân Ninive, người ta nghe lời của Ngài, người ta xúc động hết sức, rồi từ vua đến dân, người ta ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Giả như anh chị em, cũng giống như các cha và tôi đây, mà được Chúa sai đi giảng đạo ở đâu, mình giảng xong mà có 100 người người ta ăn năn trở lại với Chúa, thì mình vui hay là buồn? Mình vui chứ. Một người người ta ăn năn trở lại đã vui rồi, huống hồ gì cả cái thành Ninive, từ vua cho đến dân ăn năn trở lại thì phải vui chứ. Ông Jonah thì ông có vui không? Thưa không. Ông ấy không những không vui mà ông ấy còn bực bội, còn giận dữ, rồi ông ấy phàn nàn, ông ấy trách móc Chúa. Con biết mà, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa hay thương xót, Chúa lại tha thứ cho chúng nó. Nực cười là vậy. Nhưng mà từ đó đó, ta mới thấy ngay chính người đi rao giảng ơn sám hối cần phải sám hối trước tiên. Mà sám hối cái gì? Sám hối về cái hình ảnh của mình vẫn có về Thiên Chúa. Jonah ông ấy tin Chúa chứ, nhưng mà Chúa là của chúng tôi thôi, Chúa là của riêng dân Do Thái thôi. Còn cái quân này, cái quân Assyria này, nó gây bao nhiêu đau khổ thì Chúa không thể là Chúa của chúng nó được. Chúa phải vặn cổ nó ngược ra đằng sau. Thì sao Chúa lại thương yêu, Chúa lại tha thứ cho chúng nó? Không chấp nhận được. Cái hình ảnh của Jonah nó họa lại hình ảnh của chính chúng ta, nơi chúng ta không phải không có tình yêu, thưa anh chị em, có chứ, nhưng không phải là tình yêu của hạt nắng vô từ. Tình yêu của mình nó chật hẹp lắm, nó tính toán, nó so đo lắm, cho nên mình có tình yêu đấy nhưng mà mình vẫn cứ phe nhóm. Mình có tình yêu đấy nhưng mà mình vẫn cứ chửi bới lên án nhau bằng đủ hình thức hết. Nó phải là một tình yêu của Chúa vượt lên trên mọi sự phân biệt, để yêu thương hết mọi người bằng một tình yêu cho đi không tính toán, đầy bao dung và quảng đại. Và nếu chính Jonah là người rao giảng phải sám hối thì ngày hôm nay cũng vậy. Bản thân tôi là giám mục, các linh mục hiện diện ở đây cùng với tất cả chúng ta là những người tin Chúa, mình cũng cần phải sám hối, phải trở lại với cái hình ảnh Thiên Chúa đích thực như Chúa là. Thiên Chúa là tình yêu thực sự. Hiểu như thế thì để sống ơn sám hối, chúng ta cần phải cầu xin với Chúa, không những cho mình hiểu mà còn cho mình có đủ can đảm, đủ nghị lực nội tâm để trở về với hình ảnh đích thực của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới sống đúng cái hình ảnh của Chúa là tình yêu, một tình yêu như hạt nắng vô tư.